Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Kim Phụng mến chào quý thính giả đang đến với tạp chí Hạt giống yêu thương của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý thính giả, người ta thường ví trẻ em như búp trên cành và việc đào tạo giáo dục cho các em ngay từ khi còn bé luôn là một trong những mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng xã hội. Trong khi thế giới ngày càng phát triển, sự hiện đại hóa của các thiết bị công nghệ đôi khi khiến cho con trẻ xa dần sự giáo dục yêu thương từ phía gia đình, ông bà, cha mẹ. Và khi trưởng thành, bản thân các em cũng nhận ra rằng bên cạnh việc học chữ, học kiến thức thì cách ứng xử với mọi người xung quanh, cách đối nhân xử thế là một lĩnh vực bao la và ai nấy cũng cần phải học hỏi, học từ những câu chuyện rất đời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một ngôi trường nơi mà chân lý phương Đông giao thoa với giáo dục phương Tây. Đó là trường tiểu học Hoa Nghiêm, ngôi trường Phật giáo đầu tiên ở Melbourne. Ở đây, các thế hệ tương lai đang được dạy dỗ theo một cách đặc biệt. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay mang chủ đề Những mầm non cho tương lai. Trường tiểu học Hoa Nghiêm vừa được khánh thành và khai khóa đầu tiên vào đầu năm 2016, gồm các lớp từ 1 cho tới 4 với 16 học sinh. Ngôi trường tọa lạc tại Stringvale South, thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Australia. Cô Jackie Bosman, hiệu trưởng trường tiểu học Hoa Nghiêm cho biết, vị sáng lập là Thượng tọa Thích Thiện Tâm và sư cô Thích Nữ Phước Uyển xây dựng trường tiểu học Phật giáo trên cơ sở nhu cầu của cộng đồng Phật tử địa phương. Họ cần có ngôi trường để gửi con vào môi trường giáo dục của các vị thầy đạo đức tâm linh. Ban quản lý chùa Hoa Nghiêm đã mất 10 năm để quyên góp số tiền 7 triệu đô la để xây dựng ngôi trường tiểu học Phật giáo trong ngôi chùa này. Và giờ đây thì Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với thầy Thượng tọa Thích Thiện Tâm là người sáng lập ra ngôi trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm để hiểu rõ hơn về ngôi trường này. Dạ, Kim Phụng xin được chào thầy Thích Thượng Tâm ạ.
Dạ, xin chào chị.
Trước tiên thì xin thầy có thể giới thiệu với quý thính giả về bản thân của mình một chút, cũng như là vai trò của mình trong ngôi trường tiểu học Hoa Nghiêm thưa thầy.
Thầy tên là Thích Thiện Tâm, hiện tại là trụ trì chùa Hoa Nghiêm, cũng là người sáng lập cái trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm.
Ngôi trường tiểu học Hoa Nghiêm được thành lập bao lâu rồi ạ?
Trường thành lập năm 2016.
Khi mà bắt đầu thành lập ngôi trường này thì mong muốn của thầy cũng như là các thầy cô giáo là như thế nào thưa thầy?
Tại vì đây là một cái trường mà mình muốn đi đào tạo các em theo cái tinh thần Phật giáo ấy, đó là cái tinh thần phát triển trên cái tinh thần tình thương, phát triển trên cái tinh thần hiểu biết, cũng như sau này đào tạo các em có một cái hướng là có cái trách nhiệm đối với bản thân cũng như đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.
Theo như thầy chia sẻ thì đây là một ngôi trường tiểu học Phật giáo. Thì trong cái chương trình dạy học cho các em học sinh ở đây có cái điểm gì khác biệt so với những ngôi trường trong khu vực ạ?
Cái sự khác biệt thứ nhất là cái trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm ấy, nó là một cái trường tư, nó là một cái trường đạo theo đạo Phật. Và cái mục đích mình nhắm vô ấy, là các em làm sao ấy, chấp hành nghiêm túc được cái vấn đề, cái kỷ luật, cái đạo đức và cái sự học tập các em phải tốt.
Làm sao để các em có thể đăng ký vào ngôi trường này? Các điều kiện đầu vào nó có khác gì so với những ngôi trường khác hay không thưa thầy?
Coi như tất cả những ai cũng có thể vào được. Mình học thì trong cái chương trình học đó mình có lòng vào những cái triết lý Phật giáo để mà cho các em học dạy về cái cách sống, cái cách ứng dụng Phật giáo cho các em. Nhưng mà mình không có bắt buộc các em phải theo đạo.
Nói như vậy có nghĩa là bất cứ đối tượng học sinh nào cũng có thể đăng ký vào trường, không nhất thiết là mình phải mang đạo Phật. Đầu vào thì cũng giống như các trường khác. Nhưng mà về cái mảng học phí, khi mà thầy nói đây là một trường tư thì học phí phí của ngôi trường này như thế nào thưa thầy?
Cái học phí thì ghi tại thì khoảng 1.000-1.200 cho em học một năm. Nhưng bên cạnh đó thì bên chính phủ thì họ cũng có hỗ trợ thêm cho trường, cũng giống như những cái trường khác. Thì cái đó thì mình cũng trang trải. Lúc đầu thì mình mua sắm, những năm đầu mua sắm thì nó cũng thiếu thốn, nhưng mà từ từ thì mình nghĩ chắc cũng ổn định.
Đối với những người làm giáo dục, họ luôn tâm huyết trong việc mang đến cho trẻ những kiến thức tốt nhất, cần thiết cho tương lai. Với các giáo viên tại trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm cũng vậy. Việc học chữ đi đôi với học đạo, học đời. Ngay từ khi còn rất nhỏ, các em đã được dạy cách làm chủ hơi thở của bản thân, cách giữ bình tĩnh, cách tiếp cận với thiên nhiên và cuộc sống xung quanh bằng sự nhạy cảm của các giác quan trên cơ thể. Đó là lợi ích của việc tập thiền mỗi ngày mà quý thầy cô đã tâm huyết truyền dạy cho các em. Vì là một ngôi trường đạo nên có phải là chương trình của chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, một nửa là cho các em học đạo, một nửa là cho các em học theo chương trình giáo dục của chính phủ à?
Chương trình học thì giống như là một cái chương trình học ở ngoài, vậy các em còn học tiểu học á, thì nhắm vô học tiếng Anh rất là nhiều, cũng như học toán, những ngành khoa học rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình thêm những cái bài học mà mình lồng vô những cái triết lý của Phật giáo ở trong đó. Rồi điển hình mình cho các em nó có những cái giờ ngồi thiền. Rồi mình cũng khuyến khích các em phát triển. Ví dụ như vô trong trường học thì có thể là ăn chay ở trong trường học. Các em nào ăn mặn thì cũng vẫn được phép, nhưng mà giống như phải xin phép mang những thức ăn mặn vô vậy đó. Nhưng mà vẫn cho ăn.
Vậy thì cái việc mà dạy thiền cho các em có gặp phải những cái khó khăn gì hay không ạ? Cái mức tiếp thu của các em như thế nào ạ?
Các em tiếp thu rất là tốt, tiếp thu có thể là tốt hơn những người lớn. Tại vì các em tuổi còn trẻ đó, mà mình hướng dẫn các em rất là dễ. Nên cái vấn đề thiền nó không phải là hướng dẫn các em về mặt tôn giáo, mà thiền nếu mà mình nhìn kỹ, nó là một cái nghệ thuật các em sống, nhất là nuôi dưỡng cái tinh thần. Đó là một cái mà rất là quan trọng. Mà khi mà các em nào có được cái sự tu tập thiền, thì cái tinh thần mấy em đó có cái sự phát triển tốt hơn, cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Và nhất là cái tình thương, cái hiểu biết và cái tâm từ bi mấy em nó được phát triển tốt. Coi như hàng tuần thì từ thứ hai đến thứ sáu thì mỗi sáng vô trước khi học tập thì các em được 10 phút ngồi thiền. Buổi chiều thì các em cũng có 10 phút cuối giờ trước khi các em về.
Hiện tại thì trường của mình có bao nhiêu em học sinh thưa thầy?
Hiện tại ở trường thì có khoảng trên 30 em học sinh, hiện tại là 31 em. Cho cái năm tới thì chắc trên dưới khoảng 50 em.
Kim Phụng được nghe chia sẻ là chủ đề của năm học mới với tên gọi là Seed to Roll, đúng không ạ? Thì thầy có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của cái chủ đề năm học 2018 không ạ?
Đó là cái chủ đề nuôi dưỡng hạt giống. Thì mình nghĩ rằng trong các em thì ai cũng có được cái tính tốt, ai cũng có cái trí tuệ và ai cũng có cái sự yêu thương. Thì mình là ráng làm sao mình cố gắng mình tạo cho các em có một cái môi trường để các em phát triển ở những cái điểm tốt đó. Đó. Thì ở nhà trường mỗi năm nó có những cái đợt PD, mình mời những cái người chuyên môn lại để huấn luyện các thầy cô giáo theo cái hướng Phật giáo, theo cái hướng mà để mà nuôi dưỡng cái hạt giống để phát triển cái tình thương đó, để mình nhắm vô đào tạo các giáo viên. Đối với mình nhìn đó, thì mỗi các em ai cũng có cái tiềm năng đó hết. Quan trọng là cái môi trường mình cho các em phát triển như thế nào thì các em nó sẽ phát triển theo.
Ngoài việc ngồi thiền như vậy thì chúng ta còn có những cái phương cách nào khác để giúp các em có thể nuôi dưỡng được các yếu tố về mặt tâm hồn không ạ?
Ví dụ những cái câu chuyện mà các em đọc trong chuyện thì mình chọn lọc những cái câu chuyện của Phật giáo thì mình đưa vào để cho các thầy cô giáo có thể dùng cái câu chuyện đó để mà giảng dạy các em theo cái hướng phát triển về cái mặt trí tuệ, rồi phát triển về cái lòng từ bi, hay là phát triển về cái bổn phận đối với bản thân cũng như bổn phận đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. Đó là những cái bài nó có liên hệ để mà phát triển Phật giáo. Ví dụ như cụ thể hơn qua một cái câu chuyện của các em nhỏ kể chuyện con vật nó nói chuyện với nhau, nhưng mà trên cái tinh thần của nó thì nó nói chuyện với nhau, nó cũng phải phát triển cái tâm từ bi, cái lòng tôn kính với nhau, là cái vấn đề cái giá trị đạo đức với nhau. Thì cái đó nó cũng là nó lồng trong một cái câu chuyện, nó được phát triển theo cái hướng định hướng của Phật giáo.
Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất giản đơn, nhưng những điều nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Đó là chia sẻ của thầy Thích Thiện Tâm khi chỉ mới trong vòng hơn một năm, cách giao tiếp và ứng xử của các em trong cái nhìn nhận của thầy đã thể hiện rõ sự lễ độ và khiêm nhường, những yếu tố vô cùng cần thiết cho hành trình tương lai. Từ lúc thành lập thì trường của chúng ta có những cái thành tích như thế nào thông qua việc dạy cho các em ngồi thiền và những cái bài học về đạo đức thưa thầy?
Cái điều đó mình thấy nó rõ và nó cụ thể. Chùa mình á, nó có hai cái trường, một cái trường Việt ngữ Hoa Nghiêm và một cái trường tiểu học Hoa Nghiêm. Thì mình thấy rõ ràng hai cái nhóm mà học sinh đó thì cái nhóm mà qua cái trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm ấy, thì các em trong vòng hơn một năm nay thì mình thấy cái tư cách, cái sự cư xử, cái sự suy nghĩ của các em và cái nhân cách của các em hoàn toàn nó khác hơn những các em khác. Ví dụ như nó ăn nói đàng hoàng, từ tốn và nói những cái lời lịch sự, sự cư xử hay cái sự, mọi cái chuyện ấy, mình thấy nó hoàn toàn nó khác hơn những em khác. Tại vì cái thời gian nó còn ngắn, mới hơn một năm nay. Thì cái sự học tập nó có phần khá nhưng mà chưa rõ nét. Nhưng mà về cái tư cách, cái đạo đức, về cái phong cách của nó thì mình thấy nó khác biệt một cách rõ rệt. Ví dụ như trong cái sinh hoạt, cái giờ ra chơi giữa cái bé mà cái trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm thì các em nó ra chơi, nó chơi chung. Nhưng mà nó có cái sự nó nhường nhịn với nhau. Chơi banh hay là nó thấy một bé kia té thì nó có thể nó đến, nó tìm cách nó giúp. Hay là hoặc nó báo cô giáo lại coi tìm cách giúp cái bé đó. Còn ví dụ như trong cái nhóm mà cái nhóm của một cái trường Việt ngữ á, mấy em nào nó chơi tự nhiên, còn mấy đứa kia té thì nó cũng không có quan tâm, nó cũng không có khe lắm.
Thầy cảm thấy là cái việc mà bồi dưỡng nhân cách cũng như là về mặt đạo đức cho các em nó có cái tầm quan trọng như thế nào ạ?
Cái đó là mình thấy đó là một cái định hướng mà cho các em phát triển trong tương lai. Những cái gì bây giờ đó mà mình giống như mình tưới tẩm cho các em, mình dung bồi cho các em, thì cái đó là những cái hành trang sau này các em lớn lên nó đi vào đời các em. Okay. Mình đừng có tưởng các em nó còn nhỏ, nó chưa biết gì. Nhưng mà mình nghĩ những cái gì mà nó nhỏ hôm nay, những cái đó nó in sâu vô trong đầu các em, rất là ấn tượng các em sau này. Nên mình nghĩ rằng cái thế hệ tuổi nó càng trẻ như vậy, mà nếu mà mình giáo dục được một cái môi trường tốt, môi trường phát triển về cái trí tuệ, về cái tình thương, về cái sự hiểu biết, về cái trách nhiệm, thì mình nghĩ rằng khi mà các em lớn lên, các em mang những cái hành trang vào đời, thì mình nghĩ rằng đối với bản thân rất là lợi cho bản thân các em đó, cũng như là cho gia đình và cộng đồng xã hội sau này. Đó là cái ước vọng, đó là cái hoài bão của mình, cũng như của một số quý anh chị đứng ra thành lập trường.
Thầy là người mà có thể nhận thấy được cái sự khác biệt khá là rõ rệt giữa các em học trong trường Phật giáo Hoa Nghiêm, trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm và các em ở trong những cái môi trường khác. Khi mà nhìn thấy được cái sự khác biệt và những cái thành quả mà chính cái ngôi trường mà thầy tâm huyết thành lập để mà các em có được như ngày hôm nay, thì cảm giác của thầy như thế nào?
Thấy đó là một cái sự phấn khởi. Mình làm một cái gì mà mình thấy được cái kết quả tốt như vậy, mình rất là vui, mình rất là phấn khởi, và nó tạo cho mình một cái năng lực mình phải làm sao làm cho tốt hơn, mình phải làm sao có cái trách nhiệm, cái bổn phận với mấy em nhiều hơn, mình có phải làm sao cho cái sự phát triển đó nó mỗi ngày mỗi tốt hơn.
Trong tương lai thì trường có những cái kế hoạch gì để ngày càng phát triển hơn và có được nhiều các em học sinh vào theo học hơn ạ?
Trong cái tương lai gần á, thì nhà trường dự định cất thêm những cái phòng ốc cho nó đầy đủ tiện nghi để cho đáp ứng những cái nhu cầu cho các em học. Và cái tương lai kế cận đó thì nhà trường dự định là mở thêm cái phần trung học, tất nhiên là nó trở thành một cái trường trung tiểu học Hoa Nghiêm cho cái tương lai. Đó là cái hướng mà mình định hướng. Mặc dù trong thời gian tuy là ngắn nhưng mà mình thấy nó rất là tốt, rất là hữu hiệu á. Mình nghĩ rằng cái sự giáo dục con em á, rất là quan trọng. Cái cuộc sống của con người thì ai cũng mưu cầu cái hạnh phúc con người, mà đạt được cái hạnh phúc là đạt được cái ý nghĩa của cuộc sống của con người. Cái hạnh phúc á, nó không phải là ở nơi vật chất, ở nơi tiền bạc không, mà cái hạnh phúc đôi lúc là cái đời sống tinh thần, cái giá trị về đạo đức, cái giá trị về cái hiểu biết, cái giá trị về cái tình thương. Mà nếu mà mình trang bị cho các em được những cái giá trị đó thì mình nghĩ đó là một cái vốn liếng, đó là một cái tài sản mà mình để lại cho các em sau này.
cha mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất, dạy dỗ con để con học hành giỏi giang, thì nhiệm vụ giúp cho con định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản là một điều không thể thiếu. Còn đội ngũ giáo viên của trường thì như thế nào thưa thầy?
Cái thời gian đầu thì mình có những cái người chuyên dạy về thiền đó để huấn luyện giáo viên, đội ngũ giáo viên, và những đội ngũ giáo viên thì cũng phải thực tập cùng với các em. Sau này đã thuần thục rồi thì giáo viên là hướng dẫn cho các em. Trong số giáo viên nó có cũng một phần lớn là những người là Phật tử, mà giáo viên đa số là phần lớn là người Úc.
Rồi các em học sinh trong trường của mình là người Việt hết hay như thế nào ạ?
Có khoảng chừng 10% là người Úc, phần lớn là người Việt với người Hoa.
Văn hóa khác biệt như vậy thì các em học sinh, những cái người thuộc nước khác như vậy thì có hòa nhập dễ dàng hay không thưa thầy?
Cái trường mainstream thì cái văn hóa nó cũng giống nhau, nhưng mà tuy nhiên thì mình đưa cái tinh thần Phật giáo vào, mình hướng dẫn, mình thấy cũng không có cái gì trở ngại lắm. Hiện tại thì mình có một cái vị giám học ở nhà trường chuyên lo về cái chương trình giảng dạy, mà thầy thì trước kia là thầy là một hiệu trưởng của một cái trường. Mình mời thầy về cộng tác để phụ bên nhà trường của Phật giáo Hoa Nghiêm.
Giáo dục kỹ năng sống cho con trẻ không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn ở bố mẹ, người thân. Làm sao để trẻ lớn lên trở thành người tự lập, tự chủ trong mọi tình huống? Đó là cái đích mà người lớn luôn hướng tới. Muốn vậy thì cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các môi trường giáo dục mà gia đình, nhà trường và xã hội là thế vững chắc của kiền ba chân, và kỹ năng sống không phải là cái gì cao siêu xa vời. Hy vọng rằng trường tiểu học Phật giáo Hoa Nghiêm sẽ là một ngôi trường mà ở đó các em thấy được niềm vui trong học tập và nét đẹp trong việc học đạo đời. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.